Con xin vâng giữ điều học là cố ý sinh vân giữ chùa học là cứ đánh xa sự múa hát khỏi kèn đừng xem múa hát nghe đừng kèn trang điểm thoa giặt thơm rồi phấn đeo tràng hoa
con xin vân giữ điệu học là cố ý đánh xa sự múa hát khỏi kèn đừng xem múa hát nghe đừng kèn trang điểm thoa giặt thơm rồi phấn đeo tràng hoa
con xin vân giữ điệu học là cố đánh xa chỗ nằm ngồi nó quá cao và xinh đẹp văn trai giới tam bảo ca văn giữ hành theo trong sạch trọn ngày nay đêm nay cho đến trọn đời chẳng đến như vui các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới các chúng sanh được giàu sang đầy đủ tài sản cũng nhờ giữ giới các chúng sanh được giải thoát niết bàn cũng nhờ giữ giới bờ các cơ vị đang thọ trì giới lực được trong sạch đừng để lắm nhớ.
Xin mời quý vị tọa thiền trong 5 phút.
Ta xin Phật tha đó.
Bây giờ chúng ta sẽ học về phương pháp thực hành Vipassana, thiền tuệ, thiền quán, hay còn gọi là thiền tứ niệm xứ Satipatthana.
Meditation.
Ở đây chúng ta thực hành cách thức để phát triển về trải nghiệm mindfulness.
So first, I try to tell you about the meaning of meditation.
Và trước hết thì tôi sẽ nói về cái ý nghĩa của cái việc hành thiền.
Meditation means we are trying to cultivate the wholesome quality of mind.
Thực hành thiền ở đây tức là chúng ta để làm nuôi dưỡng và phát triển các phẩm chất tâm hay còn gọi là các cái thiện tâm.
So there is an object and the mind. So meditation is the mind work, not object work.
Và ở đây chúng ta có hai phần đối tượng và tâm. Vậy thì cái việc hành thiền ở đây là cái công việc liên quan tới tâm, không phải là liên quan tới đối tượng.
Bhavana, bhavana is cultivation.
Và hành thiền ở đây là một cái từ Pali đó là bhavana, và cũng có nghĩa là việc nuôi dưỡng và tưới tâm làm cho phát triển.
So we means we try to cultivate the wholesome quality of mind again.
Và điều đó có nghĩa là để chúng ta ngày càng để làm cho phát triển được các cái thiện tâm ngày càng nhiều hơn.
So meditation is very important. What state of mind do you?
Và như vậy thì trong cái việc hành thiền, điều quan sát đó là chúng ta cần phải có được các cái phẩm chất của tâm quan sát, hay là cách khác là chúng ta cần đạt được đối với các cái phẩm chất của tâm quan sát.
When you are meditating, we must understand there is an object but and the mind but.
Như vậy thì liên quan đến việc hành thiền ở đây thì chúng ta thấy có hai phần, đó là tâm và đối tượng.
So in the Satipatthana Sutta, the object is a four kind of object: kaya, vedana, citta, and tapa.
Và ở trong tứ niệm xứ liên quan tới đối tượng thì chúng ta có bốn đối tượng, đó là thân, họ, tâm và pháp.
So we use this body, feeling, and mind, and dharma object to grow our awareness and our samadhi and wisdom to grow.
Và như vậy là chúng ta sử dụng các cái đối tượng này, các cái đối tượng thân, họ, tâm, pháp để làm phát triển các cái thiện tâm, đó là chánh niệm, sức định như trí tuệ.
To see another way is we use the six object and we use the six object as a cultivator of our awareness and samadhi and panya.
Hoặc là chúng ta có thể nói cách khác, tức là các cái đối tượng ở đây đó là các cái đối tượng trên sáu căn, và chúng ta sử dụng các cái đối tượng trên sáu căn này để làm phát triển các cái chánh niệm, định tâm cũng như là trí tuệ.
So meditation mind must be wholesome mind.
Và nói như vậy thì chúng ta thấy là cái phẩm chất của tâm quan sát ở đây nó cần phải là một cái tâm thiện, cái thiện tâm.
If you can practice with the craving, aversion, and delusion together with the practicing, then practice becomes difficult and this is a wrong meditation.
Và nếu như mà chúng ta quan sát mà cùng với tham, sân và si thì cái việc thực hành, cái việc quan sát sẽ trở nên khó khăn. Hay nói cách khác là chúng ta đặt hành xa nếu như mà có cái tham, sân, si lên nó trong sự quan sát.
So be careful about you use the energy about the practicing. If you use too much energy forcing, then it must be craving or aversion or delusion is working.
Và như vậy thì chúng ta cần phải hết sức lưu ý từ cái việc mà sử dụng cái sự nỗ lực hay là cố gắng. Nếu như mà quá cố gắng hay là quá nỗ lực thì điều đó nó sẽ dẫn tới đó là bị thúc đẩy bởi các cái nhân tố tham, sân và si ở đằng sau.
So we must understand the meaning of awareness.
Và chúng ta cũng cần hiểu ý nghĩa của chánh niệm ở đây, sự ghi nhận ở đây, đó là gì?
So very easy to say is awareness means is you are recognizing, knowing present moment, that your six sense or six object, it is awareness.
Thì cái chánh niệm ở đây thì có thể hiểu cách dễ dàng và nôm na, đó là việc chúng ta ghi nhận hay là quan sát các cái đối tượng tại sáu căn của mình trong các cái thời khắc của hiện tại hay là các cái thời điểm hiện tại. Đó là sẽ giúp cho chúng ta dễ hiểu về cái ý nghĩa của cái sự ghi nhận chánh niệm.
Everybody has six objects.
Tất cả chúng ta ở đây cũng chỉ có sáu cái đối tượng mà thôi.
Seeing, hearing, smell, taste, the whole body sensation and the mind activity. These six objects is everybody have.
Như vậy ở đây đó là thông qua đối với các cái nhìn, nghe, ngửi, đến xúc chạm cũng như là các cái đối tượng suy nghĩ ở trong tâm.
In the present moment, if you are knowing or recognizing your seeing, your hearing, your smelling, your taste, and your body sensation and your mental activity, that means it's awareness.
Nếu như mà trong các cái thời điểm hiện tại, quý vị ta biết được là mình đang có cái nhìn, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, các cái cảm giác xúc chạm cũng như là các cái đối tượng của pháp chân, chúng ta luôn luôn có cái sự hay biết trong các cái khoảnh khắc của hiện tại liên quan đến các cái đối tượng như vậy, thì có thể nói là chúng ta có được chánh niệm.
This is not very difficult. Everybody can recognize your seeing, your hearing, your smelling, your tasting, your body sensation, or your feeling, your mental activity. This is not very difficult.
Thế thì chúng ta thấy là cái điều này nó cũng không có quá khó để cho các cái thiền sinh cũng như là mọi người chúng ta nhận ra được các cái hoạt động như vậy, ví dụ như là cái nhìn, nghe, ngửi, nếm các cái xúc chạm, các cái cảm giác ở trên thân cũng như là các cái hoạt động tâm.
But difficulty is that we try to be mindful when we are trying to be mindful, when we are trying to be aware, we don't understand how to be mindful, then we use a lot of effort and craving is motivated.
Nhưng mà cái vấn đề ở đây đó là cái việc mà chúng ta ghi nhận và quan sát đối với các cái đối tượng này. Và nếu như mà không biết cách quan sát thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ sử dụng quá nhiều các cái mức tinh thần và như vậy là nó sẽ đan xen vào đó, đó là các cái ham, cái sân, vân vân.
Now we try to aware you are sitting, you can aware you are hearing, you can aware you are seeing. How much energy we need to know about this happening?
Chẳng hạn như là ngay bây giờ quý vị chúng ta cũng có thể nhận thấy đó là các cái sự xúc chạm cũng như là chúng ta đang có cái nhìn hay là cái nghe, và nếu chỉ những ghi nhận một cách đơn thuần như vậy thì liệu là chúng ta có cần phải sử dụng quá nhiều mức năng lượng hay không, có cần phải quá cố gắng hay không để nhận ra những cái điều như vậy.
To know your body and mind is not very difficult. Difficulty is really difficult is try to maintain the awareness continuously.
Ta có thể thấy là nếu mà nhận ra các cái hiện tượng trên thân tâm thì cái điều đó nó không có quá khó. Một cái vấn đề ở đây đó, hay là một cái khó khăn ở đây, tức là cái việc duy trì cái sự quan sát hay là ghi nhận như thế này.
So we need to maintain the awareness the whole day, morning wake up and this sleep time. You need to practice continuously the whole day. If you use a lot of energy, the mind is very tired, the body also very tired.
Như vậy thì cái việc thực hành của chúng ta nó phải trở nên có ý nghĩa khi mà chúng ta duy trì được cái việc quan sát một cách liên tục từ khi mở mắt thức dậy cho tới khi lên giường đi ngủ. Và nếu như mà mình sử dụng quá nhiều các cái mức năng lượng, quá cố gắng, quá tập trung thì là liệu chúng ta có thể duy trì được cái sự quan sát trong suốt cả ngày được không?
Don't let your body and mind suffering. Body must be relaxed, mind also must be relaxed.
Như vậy thì đừng để cho cả tâm và thân nó bị khổ sở, mà chúng ta cần phải có cái sự thoải mái cả thân và tâm mình.
Why the yogi are too much focusing or too much effort and focus? Because of craving, or because of aversion, or because of don't know how to do. So that's why they use a lot of effort.
Tại sao mà đa phần là các cái thiền sinh lại hay quá nỗ lực hay là quá cố gắng? Thì thực ra ở đằng sau các cái động cơ ở đây đó là do có cái tham, có cái sân, hay là chúng ta không biết cách quan sát như thế nào. Thì chính vì cái lý do này mà nó dẫn tới cái việc cái người thiền sinh sử dụng quá các cái mức năng lượng cần thiết.
Meditation is no need to rush. The mind quality is should not be rushed or use a lot of effort. Meditation must be gentle and relaxed and moment to moment, continue the practice.
Và như vậy thì trong cái việc quan sát chúng ta cũng đừng có quá vội vàng, quá hấp tấp hay là sử dụng quá nhiều cái mức năng lượng, mà cái việc thực hành ở đây nó cần phải diễn ra một cách khoan thai, chậm rãi và nhẹ nhàng.
So wholesome meditation must be wholesome mind. Wholesome mind is the meaning of wholesome mind is they are no guilty and they are no, and also happiness must be arise.
Và như vậy thì cái ý nghĩa của cái việc mà chúng ta tới tâm và phát triển được các cái thiện tâm ở đây, tức là các cái thiện tâm này nó làm cho cái người thiền sinh người ta có được một cái sự hân hoan, có được một cái sự hoan hỉ trong khi quan sát từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác. Suốt cái thời gian quan sát của mình.
So first, I try to remind you to be careful about this using energy.
Chính vì vậy mà tôi lưu ý tất cả quý vị ở đây, tức là chúng ta phải kiểm tra cái mức độ năng lực hay là năng lượng trong khi chúng ta quan sát, đừng để quá tập trung hay cố gắng.
And second important point is the right view.
Đó là cái điểm thứ nhất mà tôi muốn đề cập. Và điểm thứ hai ở đây tôi muốn đề cập đến là liên quan đến chánh kiến.
When you want to practice vipassana, the right view is very important.
Và khi chúng ta thực hành về thiền minh sát vipassana thì chánh kiến là một cái nhân tố rất quan trọng.
Right view and right thought is the wisdom path. There is a noble eightfold path. The right view and right thought is the first one and two very important point.
Thì chúng ta thấy đó là trong bát chánh đạo. Hai cái yếu tố chánh kiến và chánh tư duy đó là nằm trong cái nhóm của tuệ, và đây là hai cái nhân tố hàng đầu quan trọng, hai cái nhân tố nằm trong bát chánh đạo.
So there must be have a right view and right thought that everything become right. So awareness also right, samadhi also right, effort also right.
Và nếu như mà chúng ta thiết lập hay là có được chánh kiến thì điều đó có nghĩa là tất cả các yếu tố nó sẽ trở nên chân chánh và đúng đắn, cũng có nghĩa là chúng ta sẽ có được chánh tinh tấn, chánh định và chánh niệm.
So you must how to apply your right view and right thought. So you must have the right information.
Vậy thì làm sao để chúng ta thiết lập được chánh kiến và chánh tư duy? Thì cái điều đó chúng ta cần phải có các cái thông tin đúng.
So whatever now, whatever I talk to you is because to get the, to give the right information, this become right attitude.
Tất cả những cái gì mà tôi đang nói với quý vị ở đây, tất cả những cái gì tôi đang cung cấp ở đây, đó là các cái thông tin đúng đắn, và các cái thông tin đúng đắn này nó sẽ trở thành các cái thái độ chân chánh trong cái việc quan sát của mỗi người thiền sinh.
When you apply this background, idea is very important. The idea must be right. Then you doing thinking also right and doing also right.
Thế thì khi mà chúng ta làm cái gì đó, chúng ta thực hành hay chúng ta làm cái gì đó, thì cần có một cái ý tưởng, và cái ý tưởng này nó cần phải chân chánh, ý tưởng này nó cần phải đúng đắn. Và khi có một cái ý tưởng chân chánh như vậy, thì các cái suy nghĩ của chúng ta nó cũng sẽ trở nên chân chánh và đúng đắn. Và cũng vậy, các cái hành động nó sẽ trở thành các hành động đúng và chân chánh.
Now, whatever I talking to you, you need to listen, be carefully, remembering. Then it become you, when you are practicing, you can apply again. That's what we call right attitude or right thoughts.
Như vậy thì khi mà chúng ta đang được nghe những gì mà tôi đang cung cấp cho quý vị ở đây, đó là các cái thông tin đúng, và quý vị sử dụng các cái thông tin đúng áp dụng vào trong cái việc quan sát của mình, hay là cái khác là chúng ta thiết lập cái thái độ chân chánh, và như vậy sẽ giúp cho người thiền sinh sẽ có được chánh tư duy trong cái việc quan sát.
So first very important right view is when we are meditating, we need to think that this body and mind is nature.
Vậy thì để xác lập được cái chánh kiến, cái điều căn bản đầu tiên chúng ta cần hiểu đó là tất cả các cái hiện tượng đang xảy ra trên thân tâm đều là các cái hiện tượng tự nhiên.
Everybody has that this wrong view is very strong. Sakaya teaching, this body and mind is personal or I or me.
Vì tất cả chúng ta luôn luôn thường trực nó có một cái hiểu sai liên quan tới thân kiến đồng hóa, và liên quan đối với các cái thân kiến cho rằng đó là có một cái tôi hay là có một cái thân kiến, đó là cái sự hiểu sai thường trực trong mỗi người chúng ta.
So body also my body, mind also my mind, knowing is I know, I feel.
Và cái gì cũng vậy, chúng ta cho rằng đó là tâm của tôi, đó là thân của tôi. Và nếu mà chúng ta có biết nữa thì chúng ta nói rằng đó là tôi biết. Và tất cả chúng ta luôn luôn đồng hóa với một cái ý tưởng là của tôi.
That is a wrong idea, Sakai Adichi.
Và đó là một cái ý tưởng sai liên quan tới thân kiến Sakaya Adichi.
You cannot practice this idea in Vipassana practice.
Và đặc biệt là trong thiền Vipassana thì chúng ta không thể nào mà thực hành với một cái ý tưởng sai lầm như thế này. Không thể nào thực hành với một cái ý tưởng về thân kiến hay là một cái ý tưởng về tôi.
Vipassana mean is we are a special point of view and we watching with this body of mind.
Vậy thì Vipassana hay thiền minh sát ở đây tức là cái sự quan sát đặc biệt, một sự quan sát để hướng tới các cái đối tượng thân tâm.
So this means is we try to think about this whatever happening in your body and whatever happening in your mental process are nature, nobody can.
Như vậy chúng ta cần phải xác lập một cái ý tưởng đúng. Bất kể những gì đang xảy ra trên thân và tâm cũng đều là các cái hiện tượng tự nhiên, không có ai ở đó cả, không có thực thể hay chúng sinh.
Thinking just thinking, heat just a heat, sensation just a sensation, feeling just a feeling, there is nobody there.
Tất cả các cái hiện tượng suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, cảm thọ chỉ là cảm thọ. Các cái đối tượng đó đều diễn ra theo đúng bản chất của chúng là các cái hiện tượng tự nhiên, không có ai ở đó cả.
So nature means they have their cause and their effect. The happening, the process means is nature.
Vậy thì hiện tượng tự nhiên ở đây là gì? Hiện tượng tự nhiên ở đây tức là chúng diễn ra, chúng sinh khởi do có các cái nhân duyên.
Because they have a cause and effect process is happening, that means is nobody there.
Và cái tiến trình ở đây tức là các cái tiến trình của nhân quả do có các cái nhân duyên và các cái quả đang diễn ra, đơn thuần chỉ là các cái mối quan hệ nhân quả, các cái diễn tiến của mối quan hệ nhân quả mà thôi, không có một cái hình bóng của một con người, một chúng sinh ở đó.
So this is a very important idea.
Và cái ý tưởng này là một cái ý tưởng rất quan trọng mà chúng ta cần phải áp dụng trong việc quan sát.
That's why I'm not encouraged to use the too much effort, too much forcing. If you use the too much forcing, this idea of self is there. I'm meditating, I'm doing something, I try something. I is already there.
Chính vì vậy mà tôi luôn luôn khuyến nghị đối với các thiền sinh là không nên sử dụng quá các cái mức năng lượng cần thiết. Bất kỳ khi nào mà chúng ta sử dụng các cái mức năng lượng vượt quá cái mức cần thiết, điều đó có nghĩa là thấy các cái ý tưởng về cái tôi nó được len lỏi vào. Tôi đang cố gắng hành thiền, tôi đang cố gắng quan sát và tôi thế này, tôi thế kia. Đằng sau đó luôn luôn là hình bóng hay là ý tưởng của cái tôi.
If you are not forcing and back up, step back and watch the process itself, nature as it is, they happening their way. The mind is a step back and just a watching. There's also that idea is there's another idea is there. There's nobody is doing.
Và nếu như vậy thì chúng ta cần biết cách điều chỉnh trong cái việc quan sát, lùi lại một chút. Chúng ta có thể quan sát một cách tự nhiên các cái hiện tượng thân tâm đang diễn ra, có cái tâm quan sát đó. Tất cả các hiện tượng này đều diễn ra một cách tự nhiên và điều đó cho thấy đó là thể hiện cái sự vô ngã, mọi hiện tượng đang diễn ra theo cái bản chất hiện tượng tự nhiên của nó, không có cái hình bóng về một cái thân thể hay chúng sinh.
In Europe, I have an experience. I tell the yogi that don't focus too much, relax and watching what is happening, just recognizing, see it's happening here, it's happening. Just after the instruction, the yogi, one yogi is can report me. Now he not trying to focus the seeing or hearing, but he not recognize the seeing is happening. Hearing is happening. The seeing is not me. Hearing is not understood immediately.
Và quý vị có thể thấy là trong một cái chuyến thực hành tại châu Âu, cái khóa thiền tại châu Âu, và tôi cũng hướng dẫn cho các cái thiền sinh theo cái cách thức như là đang làm ở đây, và rồi cũng rất là nhanh sau đó chỉ có một cái thiền sinh cũng đã trình pháp hay là báo cáo lại, tức là không có quá nỗ lực trong cái việc quan sát, thì cái người thiền sinh đó dường như là thấy được đó là các cái tiến trình, cái nhìn nó đang xảy ra, cái nghe nó đang xảy ra cách tự nhiên cùng với các cái tâm quan sát, và không có ai hiểu nó cả, tất cả các cái tiến trình nghe hay nhìn đều đang diễn ra một cách rất tự nhiên.
So, relax and stand back and watching the process happening itself, it is already have another idea, already here. That's why understanding easier is everything is object and mind is happening. Seeing is happening, hearing is happening. Very simple, there's no I am not seeing, I am not hearing.
Thì như vậy là chúng ta hãy thư giãn một chút, lùi lại một chút, và trong cái việc quan sát để mọi thứ nó đang diễn ra một cách rất tự nhiên, cái nhìn nó đang xảy ra, cái nghe nó đang xảy ra, cũng như là cái sự quan sát nó cũng đang xảy ra, tất cả các hiện tượng này đều đang diễn ra một cách tự nhiên, không có một cái ý tưởng về một cái tôi quan sát hay là tôi nghe xem vào.
How you can check?
Và quý vị cũng có thể thử áp dụng ngay cho mình bây giờ.
What should we do about the seeing is happening or hearing is happening? It happening already there.
Thế thì chúng ta đâu có cần gì phải nhìn hay là nghe, mọi thứ nó đang diễn ra rồi. Đó cũng chính là cái ý tưởng về cái sự vô ngã.
You are nothing to do just for this happening. Already is happening.
Chúng ta không có thể làm được gì cả vì tất cả mọi thứ nó đang diễn ra, tất cả mọi thứ nó đang xảy ra như vậy.
If conditioning is complete, this is happening.
Điều đó cho thấy nếu như mà có các cái điều kiện hay là có các cái nhân duyên thì có nghĩa là có một cái hiện tượng nó xảy ra.
So that's why it's relax and watching, step back and watch the process is very important.
Chính vì vậy mà chúng ta hãy thư giãn và lùi lại trong cái việc quan sát các cái tiến trình. Cái điều này đóng một vai trò rất quan trọng.
Don't try to control the experience, don't try to change the experience, let it be, let the process nature is happening.
Đừng kiểm soát bất kỳ trong cái tiến trình này, cũng như là đừng cố gắng thay đổi chúng, và chúng ta hãy để diễn ra một cách tự nhiên nhẹ nhàng.
The mind only can try is only trying to write you or trying to be aware at the present moment. That's it.
Và cái điều chúng ta cần cố gắng ở đây là làm sao xác lập được thành kiến, có một cái hiểu cho nó đúng đắn và duy trì cái việc ghi nhận quan sát của mình một cách liên tục.
Very important to understand what are we trying.
Và một cái điều quan trọng nữa, tức là chúng ta cần ý thức và thấy được tầm quan trọng, đó là cái điều mà chúng ta cần phải làm cái việc quan sát như thế nào.
You are sitting and now you are sitting, meditation, then what are we trying?
Tức là chúng ta cần phải hiểu, tức là chúng ta cố gắng như thế nào khi mà chúng ta biết là chúng ta đang ngồi, mình ngồi, mình biết là mình đang ngồi, thế vậy thì cố gắng là như thế nào?
We are trying to see something, we are trying to see the Dharma, we are trying to make the mind calm down, or what we are trying?
Thế thì là liệu là chúng ta đang cố gắng gì đây? Chúng ta đang cố gắng quan sát, chúng ta đang cố gắng hành thiền, hay là chúng ta đang cố gắng để thấy pháp?
So, we should not try anything about the experience.
Thực tế là chúng ta không cần phải cố gắng liên quan tới các kinh nghiệm nó đang xảy ra.
We are not trying to create anything what we want. We are not trying to resist anything what we don't like.
Chúng ta cũng không cố gắng để đạt được những cái điều gì mình mong muốn, cũng như là chúng ta cũng không cố gắng để cưỡng lại những gì mà mình không thích.
We are trying to be right view. We are trying to think right way. We are trying to be awareness in present moment. And we are trying to awareness maintain the continuously. That's it.
Thế thì cái mà chúng ta cần cố gắng ở đây là làm sao có được chánh kiến, có được sự suy nghĩ hay là chánh tư duy, làm sao chúng ta thiết lập được chánh niệm và duy trì được chánh niệm này.
If you not understand this idea, this kind of knowledge, you cannot practice vipassana.
Nếu mà không có một cái ý tưởng đúng đắn như tôi vừa trình bày ở đây thì không thể nào nói rằng là chúng ta có thể thực hành đối với vipassana để minh sát được.
So let the nature is happen. Vipassana object must be natural process.
Vậy thì hãy để cho cái sự quan sát trong thiền minh sát diễn ra một cách tự nhiên. Hãy để cho các cái hiện tượng diễn ra theo bản chất của nó.
The vipassana object must be the natural process and the naturality happening its way. Not we are not creating, no, we are not artificial things.
Như vậy là các cái đối tượng sẽ diễn ra một cách tự nhiên theo bản chất của nó mà chúng ta không cố gắng để tạo ra hay là can thiệp vào các cái tiến trình này.
If you think in nature, nature has no good, no bad.
Đối với các cái hiện tượng tự nhiên đang xảy ra trên thân tâm thì hiện tượng tự nhiên chỉ là hiện tượng tự nhiên thôi, cũng không xấu hay không tốt.
For example, the heat or cold, which one is better?
Chẳng hạn như bây giờ tôi nói là nóng hoặc lạnh thì thế nào là tốt hơn? Thế nào là tốt?
Noise and silence, which one is better?
Hay là im lặng và tiếng ồn, thế nào tốt hơn?
Thinking and no thinking, which one is better?
Rồi suy nghĩ và không có suy nghĩ, thế nào tốt hơn?
Pain and no pain, which one is better?
Rồi để đau và không có đau, thế nào tốt hơn?
No pain is better, right?
Thì đa phần là chúng ta cho rằng là không có đau thì như vậy là tốt hơn, đúng không?
That's why every time the pain coming, we will become upset.
Chỉ vì vậy mà bất kỳ khi nào mà cái đau nó xuất hiện, nó làm chúng ta rất là thất vọng và rất là khó chịu.
So everything is nature. This is this. And there's no better things. Everything is nature. Is nature.
Vậy thì hiện tượng tự nhiên thì đơn thuần chỉ là các hiện tượng tự nhiên thôi. Bất kỳ tự nhiên nào cũng vậy, không có cái nào không được cái nào.
We should not judge what is the better, what is the good, what is the bad.
Và chúng ta cũng đừng đưa ra cái nhận định hay là đánh giá là cái này nó tốt hơn cái kia, vân vân.
If you think something is better, in opposite camp, then you have a versus camp, someone is wrong.
Nếu mà chúng ta cho rằng là cái này nó tốt và nếu như mà một cái ngược lại nó xảy ra thì nó sẽ làm cho chúng ta trở nên khó chịu, giận dữ và cái điều đó sẽ làm tiêu tan đi định lực quan sát.
So if you don't have the right view, right thoughts, there's no samadhi.
Và cũng có nghĩa là nếu như mà chúng ta không có được chánh kiến, không thiết lập được chánh kiến và chánh tư duy, chúng ta cũng không có được chánh định hay là định.
How much you concentrate and calm down, you use a lot of concentrate and but aversion is coming, then your concentration is wrong.
Cho dù là chúng ta thiết lập các cái sức định đến đâu đi chăng nữa, nhưng mà nếu có một cái sự khó chịu, một cái sự tức giận ở đó thì cũng làm tiêu tan đi cái định.
So right attitude, right thinking, right idea is very important.
Chính vì vậy mà chánh kiến, chánh tư duy và một cái ý tưởng đúng đắn là những nhân tố quan trọng.
So and also why we are aware? Why we are aware?
Vậy thì tại sao mà chúng ta cần phải có chánh niệm, cần có cái sự ghi nhận quan sát?
Because we want to know.
Chỉ là vì chúng ta muốn có, muốn biết, muốn có được cái sự hiểu biết.
We want to understand.
Chúng ta muốn, mong muốn có được cái sự hiểu biết.
That's why we are trying to mindful and we try to aware and learn.
Chính vì vậy mà chúng ta duy trì chánh niệm và học hỏi từ các cái tiến trình đó.
So learning process means a must be continue watching.
Và ở đây cái tiến trình học hỏi này tức là còn phải là cái tiến trình liên tục và duy trì các cái chánh niệm xuyên suốt.
So this is a important, very important point. Two things. First, we will not try to force too much and continue practice. And second is a right view and right thought and maintain that continuously.
Vậy thì ở đây là có hai cái điều quan trọng mà chúng ta cần ghi nhớ. Thì nhất đó là chúng ta cần phải có được chánh kiến và chánh tư duy trong cái sự quan sát của mình. Thì thứ hai nữa đó là chúng ta có được chánh niệm và duy trì chánh niệm này một cách liên tục.
Now, if you're sitting meditation, we can, when you are sitting, we can aware of any object.
Và nếu quý vị hành thiền, khi mà chúng ta ngồi thiền thì có thể quan sát bất kỳ đối tượng nào trên thân.
Any object is not better, the same.
Tất cả các cái đối tượng này đều bình đẳng, hay nói cách khác tức là chúng đều giống nhau.
Object means something known by the mind.
Đối tượng ở đây là những gì tâm biết được, tâm ghi nhận được.
So any object is the same. No object is better.
Như vậy thì các đối tượng này đều giống nhau, không có đối tượng nào tốt hơn đối tượng nào.
So we can aware any object, anapana also okay, rising point also okay, touching also okay. Depend on your you can aware easier, obvious for you, then you can choose as an object.
Như vậy thì trên thân chúng ta có rất nhiều các cái đối tượng mà quý vị có thể sử dụng, có thể ghi nhận, quan sát, chẳng hạn như là hơi thở, chẳng hạn như là xúc chạm, chẳng hạn như là các cảm giác, vân vân. Thì có thể là cái đối tượng nào mà quý vị cảm thấy phù hợp đối với bản thân mình.
Or your body, the whole body is become object, you can use, your whole body is object also, you can use.
Và thậm chí là quý vị có thể sử dụng toàn bộ thân thể, đó là cái đối tượng quan sát.
So whatever obvious sensation arising, whatever you notice and you recognize, it's also okay.
Thậm chí là bất kể các cái đối tượng nào trở nên nổi trội và chúng ta ghi nhận quan sát cái đối tượng đó.
For beginner yogi, it's easier to choose the physical object.
Và đặc biệt là đối với các cái thiền sinh mới tiếp cận để làm quen, thì các đối tượng trên thân sẽ dễ dàng và thích hợp hơn đối với các cái thiền sinh mới.
When you are aware of something, then thinking arising, you need to recognize there is a thinking. No need to resist about the thinking.
Và khi ta quan sát như vậy, nếu mà các cái suy nghĩ nó sinh khởi, chúng ta có thể ghi nhận các cái suy nghĩ đó, nhưng mà đừng cố gắng để áp chế đối với các cái suy nghĩ.
Because thinking is the part, also the one function of the mind.
Vì thực tế ở đây suy nghĩ nó cũng là một cái chức năng hoạt động của tâm.
You need to know the mind also, the mind is thinking.
Và chúng ta cũng cần biết về tâm, và một trong các cái chức năng của tâm ở đây đó là suy nghĩ.
We don't interest the storyline, we interest the something is happening.
Chúng ta
thinking is happening.
Chúng ta không có liên quan hay là không có quan sát, hướng tâm quan sát đối với các cái nội dung của suy nghĩ, mà chúng ta cần nhận ra là những gì đang xảy ra, cái suy nghĩ đó xảy ra mà không phải là nội dung của nó.
Important point is we are not angry or resist about thinking.
Và một cái vấn đề quan trọng đó là chúng ta đừng có khó chịu Đừng có cố gắng để ức chế khi mà các cái suy nghĩ nó sinh khởi.
If you don't resist, then you can aware easier.
Và nếu mà chúng ta không có khó chịu cưỡng chế đối với các cái suy nghĩ như vậy thì sẽ dễ dàng trong cái việc ghi nhận quan sát chúng.
Every time the mind is thinking, if you can aware or recognize, also this is also meditating.
Ở bất kỳ khi nào suy nghĩ sinh khởi, chúng ta có sự ghi nhận quan sát thì điều đó cho thấy có nghĩa là chúng ta vẫn đang quan sát tốt, vẫn hành thiền tốt.
So because thinking also what kind of object?
Thì suy nghĩ ở đây nó cũng được coi là một cái đối tượng trong khi hành thiền.
So aware of thinking, aware the body sensation and back and forth, this also no problem. This also you are meditating.
Vậy thì nếu mà chúng ta ghi nhận quan sát đối với các cái cảm giác, các cảm hoặc trên thân, rồi suy nghĩ sinh khởi, chúng ta cũng hay biết được đối với các cái suy nghĩ rồi lại quay trở về quan sát đối với các đối tượng cảm hoặc trên thân. Thì điều đó cho thấy cũng có nghĩa là chúng ta đang hành thiền tốt.
The nature of the mind, the definition of the mind is can think. It is a mind. So the mind must be think. Don't angry about the thinking.
Và một trong các cái bản chất của tâm ở đây đó là suy nghĩ. Thì chính vì vậy mà chúng ta đừng có quá khó chịu khi mà các cái suy nghĩ nó sinh khởi.
The definition of the mind is can think, can know. This is also mind.
Và một trong các cái định nghĩa về tâm đó, tâm là những cái gì mà nó suy nghĩ.
You cannot stop thinking, but you can aware the thinking.
Thì chúng ta suy nghĩ, nhưng mà vấn đề ở đây tức là chúng ta có cái sự ghi nhận hay biết đối với cái suy nghĩ đó.
The sound also the same. The sound also nature. The sound also we use the sound and then we try to cultivate the awareness.
Và tương tự như vậy, đối với các cái âm thanh hay là tiếng ồn, thì các cái âm thanh hay là tiếng ồn này nó cũng là các cái đối tượng để giúp ta phát triển được chánh niệm.
The pain also not negative. We should not think about negative idea. The pain is a nature. When the body is don't move long time, any posture, the pain is arising.
Và chúng ta cũng cần ghi nhận đối với cái đau cũng vậy. Chúng ta đừng có cái nhìn hay là cái thái độ tiêu cực đối với cái đau. Vì khi mà có cái thân này, nếu mà chúng ta ngồi trong một cái thời gian dài, thì thế nào cái đau nó cũng sinh khởi.
Pastor, you should not think about the pain is a bad object. The pain is not good. You should think the pain is nature.
Và chúng ta đừng cho rằng là cái đau này nó là một cái đối tượng xấu, một cái đối tượng khó chịu, mà cần phải hiểu cái đau ở đây đó là một cái hiện tượng tự nhiên.
But we should not aware of the pain first, because the mind is resist. We should not aware of the pain.
Nhưng mà khi có cái đau nó sinh khởi như vậy thì chúng ta đừng có quan sát ngay vào cái đau, vì có thể lúc này là cái tâm của chúng ta nó đang phản ứng. Bất kỳ khi nào mà tâm nó có một cái sự phản ứng như vậy thì đừng có quan sát ngay trực tiếp vào cái đau.
So when the pain arising, then you should aware that you are feeling first, anger, aversion.
Như vậy thì bất kỳ khi nào mà cái đau nó sinh khởi thì hãy nhận ra các cái sự khó chịu đằng sau đó.
If your mind, if you watch your feeling or aversion, aversion is calm down, then you should not move the posture. If your aversion is increasing, well, we should change the posture or we need to relax ourselves.
Nếu như mà chúng ta nhận ra các cái sự khó chịu khi mà cái đau nó sinh khởi, và nếu mà cái sự khó chịu đó nó qua đi thì chúng ta đừng có thay đổi cái tư thế ngồi của mình. Nhưng mà cứ tiếp tục như vậy, chúng ta thấy rằng càng ngày càng khó chịu, thì lúc này chúng ta hãy thay đổi cái tư thế.
If you want to watch the pain, the mind must be equanimity.
Và đặc biệt là để có thể quan sát được cái đau thì cái trạng thái tâm quan sát của chúng ta nó cần phải là một cái trạng thái tâm quan sát quân bình.
When the mind is mutual, peaceful, then you can watch the pain.
Bất kỳ khi nào tâm chúng ta trở nên an tĩnh, trở nên quân bình, đó là cái thời điểm để giúp chúng ta có thể quan sát trực tiếp vào cái đau.
then you can understand the nature of the pain.
Và lúc này chúng ta có thể hiểu được bản chất của cái đau là gì.
If your mind has a lobha or dosa is present, the mind is understand cannot come.
Và khi nào đằng sau cái sự quan sát đó nó là do tham hay là do sân thì không thể nào sự hiểu biết sinh khởi được.
Walking also, walking meditation means when you are walking time, when you are walking, the awareness must be present.
Và khi chúng ta đi kinh hành cũng vậy, bất kỳ khi nào mà chúng ta đi kinh hành, cái điều đầu tiên chúng ta phải kiểm tra đó là chánh niệm nó có mặt hay không, có mặt ngay trong hiện tại hay không.
First, you know you are walking. This is a, you have awareness already there.
Và nếu mà chúng ta biết là mình đang đi, thì điều đó cho thấy là chúng ta đang có chánh niệm.
So when you are walking like a natural speed, natural walking, you should not very slow or very fast.
Và khi đi kinh hành thì chúng ta cần đi bình thường, không có quá nhanh hay là quá chậm.
So beginning you can aware your leg is moving or touching anything as much as you can.
Thì cái lúc ban đầu là quý vị có thể để ý tới cái bước đi của mình cũng như là các cái xúc chạm liên quan tới chân rồi các cái bước đi càng nhiều càng tốt trong cái khả năng của mình.
If your mind stay with your body a long time, then naturally the many objects appear. You can aware your heat, your body movement, seeing, hearing, thinking, feeling, many things. You slowly, the whole body is, you can aware.
Rồi nếu như càng ngày càng hướng tâm quan sát liên quan tới thân của mình nhiều hơn, thì dần dần quý vị cũng sẽ nhận ra nhiều các cái đối tượng khác, các cái đối tượng tâm nữa, chúng ta sẽ nhận ra được các cái xúc chạm, các cái cảm thọ, các cái suy nghĩ, vân vân, tất cả các cái đối tượng liên quan tới các hoạt động của thân.
So if you come the retreat here to practice, you want to practice, must be moment to moment practice.
Và khi chúng ta tham gia một cái khóa thiền như thế này, thì cái điều quan trọng là chúng ta cần phải duy trì được cái sự quan sát, duy trì được chánh niệm trong từng khoảnh khắc, từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác.
We should not practice very hard. We should practice moment to moment, gently and perseverant and continuously.
Chúng ta đừng thực hành một cách quá tinh tấn, quá nỗ lực, mà chúng ta cần thực hành với một cái sự kiên nhẫn, một cái sự bền bỉ, duy trì một cách liên tục, một cách thư thái, một cách nhẹ nhàng, khoan thai trong sự quan sát.
So everywhere you go, you must know you are walking.
Và bất kể khi nào quý vị đi tới đâu, đi tới bất kỳ cái nơi nào, thì chúng ta luôn luôn có một sự ghi nhận hay biết về cái đi.
Your body move, you know your body move, your hand move, your nose, you need to recognize your hand is moving.
Chân chuyển động,
you need to recognize your leg is moving.
Chân chuyển động chúng ta biết là chân chuyển động, tay chuyển động chúng ta biết là tay chuyển động, tất cả các cái chuyển động liên quan tới chân, tay, thân thể của mình.
People want to meditate. Some many yogi they want to meditate, they really want to meditate, but they don't want to meditate all the time.
Tuy nhiên là chúng ta thấy tất cả mọi người, tất cả các cái thiền sinh chúng ta đều mong muốn thực hành. Nhưng mà có điều ở đây đó, tức là chúng ta không thể nào mà để duy trì việc thực hành của mình một cách xuyên suốt, một cách liên tục.
That's why they cannot improve.
Chính vì cái lý do này là tại sao chúng ta không có được cái sự tiến bộ trong thiền tập.
They don't have the moment is increasing.
Và chúng ta không đạt được cái đà của cái sự thực hành, và nhờ được cái đà này mới tạo ra được các cái bước chuyển.
So daily activity very important. You should be maintaining the awareness all the time. You should not you should not lightly to practice in daily life. Be careful and very perseverant and continuously practice in daily life.
Và điều đó cho thấy tức là trong tất cả các cái sinh hoạt hàng ngày, tất cả các cái hoạt động nhỏ nhặt từng ngày, chúng ta cũng phải duy trì liên tục cái sự quan sát của mình, đừng coi thường cái hoạt động này.
If you want to meditate, continuously meditate.
Nếu như mà chúng ta mong muốn có được một cái sự quan sát một cách liên tục, thì một cách xuyên suốt chúng ta luôn luôn có được cái sự quan sát ngay cả trong mọi cái hoạt động tuần này.
It is a right effort. Right effort means don't give up. Perseverance and patience and continuously practice means right effort.
Cái điều đó cũng thể hiện cái ý nghĩa của chánh tinh tấn. Chánh tinh tấn ở đây tức là cái sự kiên trì, sự bền bỉ, sự duy trì quan sát một cách liên tục, không mệt mỏi, không bỏ cuộc.
First of all, if you when you for beginner in this retreat, better to be don't talk.
Và đặc biệt là đối với các cái thiền sinh chúng ta, nhất là các cái thiền sinh mới vào trong cái khóa tu thế này, thì cái điều tốt nhất là chúng ta không có nên nói chuyện quá nhiều, không có nên nói chuyện.
If you are not practice very skillful and we you talk, then you the whole your meditation also gone.
Nếu mà chúng ta chưa có thành thục trong cái việc quan sát, thì nếu mà cứ nói chuyện thì tất cả cái công phu, những cái sự thực hành của chúng ta sẽ bị tiêu tan.
To as possible as much as if you should not talk, don't talk. Better to be don't talk.
Nếu mà không có cần nói thì chúng ta đừng có nói. Và điều tốt nhất là tức là đừng có nói.
So you watching yourself is all the time. You make your object is you. The awareness also you. Then there is a two person. You need to check in yours. You are two person and watching each other.
Như vậy thì ở đây tức là chúng ta dành toàn bộ cái thời gian cho cái việc quan sát ở bên trong, quan sát các cái đối tượng của mình, có cái đối tượng quan sát và có một cái sự quan sát. Chúng ta tách biệt ra hai phần như vậy, liên quan tới hai cái phần này trong suốt toàn bộ các cái tiến trình, có đối tượng quan sát và có một cái sự quan sát.
So you take care of the Dharma, then Dharma is become take care of you. If you are not take care of the Dharma, Dharma also not take care of you.
Nếu mà chúng ta thực hành những một sự kính trọng Pháp, thì Pháp sẽ là cái người hộ trì và bảo vệ chúng ta. Nếu mà chúng ta không thực hành Pháp với một cái sự tôn kính, một cái sự kính trọng nhiệt tâm, thì không thể nào Pháp bảo hộ trì bảo vệ cho mỗi người được.
Eating time also, you should be practice eating time.
Và trong khi mà chúng ta ăn cũng vậy, cần phải đưa cái việc thực hành thiền, cái việc quan sát trong khi ăn.
Eating time of six object is open. You can aware one by one and slowly you know the every object. Slowly the mind become know the no can know.
Và đặc biệt là trong khi ăn, tất cả các cái căn sáu căn chúng ta sẽ hoạt động và chúng ta cũng sẽ ghi nhận từng cái từng cái, và chúng ta sẽ thấy được cái sự hoạt động của toàn bộ sáu căn.
Don't let your mind free. The mind must be walk moment to moment.
Và đừng để cho cái tâm nó quá rảnh rang, mà cần phải cho cái tâm nó làm việc. Hay nói cách khác ở đây tức là chúng ta cần phải quan sát trong từng khoảnh khắc một cách liên tục.
Kind neighbor is the schedule is when you wake up and until sleep time. It is a meditation.
Và cái thời gian biểu của chúng ta đó là ngay từ khi mở mắt thức dậy và cho đến khi lên giường đi ngủ, chúng ta phải luôn luôn duy trì cái sự quan sát.
So now, try to practice.
Như vậy thì chúng ta hãy bắt đầu lên cái việc
the interview time, then you come and talk about your practice.
Rồi chúng ta sẽ có các cái buổi trình pháp, và trong các cái buổi đó thì chúng ta
có thiền bắt đầu có hiệu lực. Chúng tôi xin thông qua thời khóa biểu, sau đó tự tăng lập trình phúc trúc và hồi hướng. 3:45 chuông báo thức, 4:00 đến 4:30 sáng đi kinh hành, 4:30 đến 5:30 tọa thiền, 5:30 đến 7:00 điểm tâm vệ sinh cá nhân,
7 giờ đến 8 giờ xin giới ngồi thiền, 8 giờ đến 9 giờ kinh hành, 9 giờ đến 10 giờ tọa thiền và nghe thiền sư hướng dẫn, 10 giờ đến 10 giờ 30 kinh hành, 10 giờ 45 xếp hàng độ ngọ, 12 giờ đến 13 giờ nghỉ trưa, 13 giờ đến 14 giờ đi kinh hành, 14 giờ đến 15 giờ tọa thiền, 15 giờ đến 16 giờ đi kinh hành, 16 giờ đến 17 giờ tọa thiền, 17 giờ đến 18 giờ giải lao uống nước, 18 giờ đến 19 giờ tọa thiền, 19 giờ đến 20 giờ đi kinh hành, 20 giờ đến 21 giờ ngồi thiền và hồi hướng công đức phước báo trong ngày tu thiền. Về trình pháp sẽ từ 9 giờ đến 10 giờ thiền sư hướng dẫn thiền tập tại thiền đường lớn, chiều từ 3 giờ đến 5 giờ nhóm 1 trình pháp tại thiền đường nhỏ, buổi tối từ 7 giờ đến 9 giờ nhóm 2 trình pháp tại thiền đường nhỏ. Thiền sinh có thể hỏi trực tiếp hoặc ghi vào giấy nó tại bàn thiền sư. Thiền sinh có thể tham gia cả hai thời trình pháp trên, không bắt buộc thiền sinh phải trình pháp và có thể đến nghe thiền sư hướng dẫn về trình pháp. Đó là cái chương trình mà chúng ta thực tập trong 10 ngày. Ngày hôm nay đến ngày 19 là đúng là 10 ngày. Chúng tôi xin thông báo đến toàn thể quý vị được biết để quan hỷ tham dự khóa thiền. Khóa thiền thì được tổ chức bằng cái sự tự nguyện của nhà chùa cũng như sự phát tâm hoằng dương chánh pháp của thiền sư cũng như sự phát tâm tu thiền của các thiền sinh xuất gia và tại gia cư sĩ. Do đó cái sự tự giác là điều quan trọng nhất trong khóa thiền chúng ta. Mong quý vị cũng quan hỷ theo lời hướng dẫn của thiền sư là chúng ta chỉ cố gắng tuyệt đối giữ im lặng tối đa và quan sát chánh niệm để theo dõi thân tâm cho được tốt đẹp, để cho mãn khóa thiền chúng ta được thành tựu kết quả mỹ mãn. Một lần nữa chúng tôi xin được thành kính tri ân thiền ngài thiền sư cũng như xin chân thành ghi nhận công đức phát tâm tu tập của toàn thể thiền sinh xuất gia và tại gia cư sĩ. Trước khi kết thúc buổi khai mạc có hôm nay là phát kinh phúc chúc an lành cho khóa thiền và phúc chúc an lành cho toàn thể các vị thiền sinh đến tham dự khóa thiền. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam đi ti vô vi va chân đức sa ma lo go vi na sa tu ma te pa va yo yo ke đi a yu ko pa va vi va na na se sa ni tam bồ tát ma ya yi no cha ta ro ma van đi a yu van no bao hằng có nên người chư thiên bảo trì đến người do nhờ vai đức của chư Phật, do nhờ vai đức của giáo pháp,
do nhờ vai đức của
chư tăng tinh được sự lợi ích, được sự an vui, được sự thăng hoa
trong đường Phật đạo.
Cầu xin cho các thiện tinh khỏi bệnh hoạn,
hoàng.